chúng tôi là tổ chức Veto, mạng lưới những cái người bảo vệ nhân quyền, thì chúng tôi rất là mừng khi mà thấy ở tại Đức họ đặt cái giá trị nhân quyền nó lên cao hơn hết, đó là những cái giá trị chung. Tại sao tôi nói như vậy là khi mà chúng tôi đi vận động, chúng tôi thấy rằng là tất cả các cái khối đảng có mặt ở trong Quốc hội Đức họ đều ủng hộ, họ đều rất là quan tâm những cái khối đảng đó, nó có thể là từ tà sang hữu, từ những cái đảng mà ngày xưa nó là đảng cộng sản của Đông Đức cho đến những cái đảng hiện nay người ta tham chính. Thành ra khi chúng tôi làm việc với những cái đảng tham chính và những cái đảng đối lập thì chúng tôi có những cái người người ta sẽ thực hiện những cái điều người ta hứa, cũng như là chúng tôi có những cái người người ta giám sát cái sự thực hiện đó. Đó là cái nhận xét đầu tiên của tôi. Cái thứ hai là cái hân hạnh trong cái trường hợp này là bà Trần Thị Ngọc Minh đã được hai cái cơ chế cao cấp nhất của hành pháp và lập pháp Đức họ đón tiếp. Đó là cái Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức và cái viên đặc ủy liên bang về vấn đề nhân quyền và cứu trợ nhân đạo. Thì cái điều này nó cho thấy rằng là đây là cái vinh hạnh đầu tiên cho một cái người Việt Nam được cả hai cái cơ chế cao cấp nhất của Đức. Cái điểm nhận xét thứ ba mà tôi thấy ở trong việc này là cái trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh nó chỉ là một cái trường hợp tiêu biểu, nó tiêu biểu cho cái việc giam giữ tùy tiện, cái việc xét xử bất công, vấn đề tra tấn, hành hạ, đánh đập ở trong tù, vấn đề cưỡng bách lao động, và nó sẽ tiêu biểu cho rất rất nhiều những cái người tù chính trị và tù nhân lương tâm hiện nay đang còn bị giam giữ một cách bất công. Cái trường hợp tiêu biểu này nó sẽ giúp không những là sẽ được quan tâm đến cái trường hợp của hai cái người ở trong vụ của cô ta là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Đoàn Huy Chương, mà nó cũng sẽ giúp cho thế giới quan tâm đến cái số phận của tất cả những cái tù nhân chính trị và lương tâm ở tại Việt Nam.